Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 12 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về lịch sử và quy luật về mật nghị bầu giáo hoàng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ về nhân đức khiêm tốn, khí giới vạn năng có thể chiến thắng Satan. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về đức tin theo thư gửi Hebrew. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm qua 11 tháng 3, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên khoáng đại thứ 10 và cũng là phiên họp cuối cùng trước mật nghị bầu giáo hoàng. Hiện diện trong phiên họp dài 3 tiếng có 152 Hồng Y, trong đó có 115 Hồng Y cử tri. Đầu buổi họp có cuộc bốc thăm chọn 3 Hồng Y với nhiệm vụ phụ giúp Đức Hồng Y nhiếp chính Bertone trong các công việc thông thường. Các vị này vẫn tiếp tục nhiệm vụ trong vòng 3 ngày tới đây kể cả trong mật nghị. Đó là Đức Hồng Y Nawip, Thượng phụ Công giáo Copt Ai Cập, đại diện các Hồng Y đảng giám mục, Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ giám mục, đại diện đảng linh mục và Đức Hồng Y Monterisi, đại diện đảng phó tế. Phần lớn thời gian của phiên họp được dành để nghe đông đảo các Hồng Y phát biểu, vì đây là phiên họp cuối cùng. Có 28 Hồng Y lên tiếng phát biểu. Như vậy, tổng cộng có 161 bài phát biểu của các Hồng Y trong 10 phiên họp. Một số Hồng Y muốn nói nữa, nhưng Hồng Y đoàn đã biểu quyết chấm dứt, và như thế không có phiên họp ban chiều nữa. Một trong những đề tài được nói đến là Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Đức Hồng Y Bertone, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Hồng Y Giám sát của Viện này, đã tường trình về hoạt động của Viện cũng như việc đưa ngân hàng này vào hệ thống kiểm soát quốc tế. Một số vấn đề khá cũng được nói tới, đặc biệt là những mong đợi nơi vị giáo hoàng tương lai. Đây cũng là một đề tài thường được nói đến trong các phiên họp những ngày qua. Trong cuộc họp báo, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, cho đến nay đã có 5.600 ký giả đăng ký để theo dõi và tường thuật về những ngày bầu cử giáo hoàng. Trong thánh lễ cầu cho việc bầu giáo hoàng, lúc 10 giờ sáng hôm nay 12 tháng 3 tại đền thờ Thánh Phêrô, có 56 ký giả truyền hình và nhiếp ảnh viên được chỗ riêng trong đền thờ. Ngoài ra, lễ khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng không nhất thiết phải cử hành vào ngày Chủ nhật, nhưng có thể là vào một ngày trong tuần.
Lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, tất cả các chức sắc và nhân viên phụ giúp mật nghị, hoặc ở nhà trọ Thánh Marta, nơi các Hồng Y cư ngụ, hoặc tại mật nghị và nơi khác, tổng cộng khoảng 90 người, đã tuyên thệ giữ bí mật, chiếu theo điều số 46 và 47 của Tông Hiến về việc bầu cử giáo hoàng. Nghi thức tuyên thệ đã diễn ra tại nhà nguyện Paulina trước sự chứng giám của Đức Hồng Y nhiếp chính Tarcisio Bertone và hai công chứng viên tông tòa. Trong số các vị tuyên thệ có Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Hồng Y đoàn, Đức Ông trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo hoàng và các vị trong ban nghi lễ, linh mục bí thư của Đức Hồng Y chủ tọa mật nghị, các tu sĩ nam nữ phục vụ tại nhà thánh, các cha giải tội, các bác sĩ và y tá, các nhân viên phụ trách thang máy, nhà ăn, nhà bếp, vệ sinh, các nhân viên kỹ thuật, chuyên chở, vị đại tá và thiếu tá cùng với một số vệ binh Thụy Sĩ, vị giám đốc sở an ninh và bảo vệ dân sự của Vatican cùng với một số cộng sự viên. Sau khi được giải thích về ý nghĩa việc tuyên thệ, họ đã đọc công thức và ký vào bản tuyên thệ.
Roma, Chủ nhật mùng 10 tháng 3 vừa qua, đa số các Hồng Y đã cử hành thánh lễ trong các nhà thờ hiệu tòa của các vị ở Roma, và cùng với các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng. Hiện diện trong các thánh lễ đó cũng có nhiều ký giả Italia và quốc tế. Đức Hồng Y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Thánh Justino Tử Đạo của Ngài vào lúc 10 giờ sáng. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Chúa Giêsu Thợ với sự tham dự của Đại sứ Áo ở Roma. Trong lễ, Đức Hồng Y tuyên bố rằng, tôi có thể nói là trong tuần này, qua các cuộc gặp gỡ của các Hồng Y, tôi thấy một tinh thần huynh đệ hiếm có. Đó là kết quả cử chỉ khiêm tốn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Qua đó, một hành trình hoán cải đã được khởi sự. Đức Hồng Y Schönborn thuộc dòng Đa Minh và là cựu sinh viên của giáo sư Joseph Ratzinger. Đức Hồng Y tiết lộ rằng, khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức loan báo từ nhiệm, tôi đã khóc. Ngài đã là thầy của tôi. Đó thực là một lúc đau thương, nhưng tôi đã chấp nhận trong đức tin. Cuối bài giảng, Đức Hồng Y nói với các tín hữu, anh chị em hãy nói với các trẻ em, nhắc nhở các em cầu nguyện cho mật nghị Hồng Y, tôi chắc chắn rằng kinh nguyện của các em sẽ được Chúa lắng nghe. Được giới báo chí chú ý nhiều nhất là thánh lễ của các vị như Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Italia. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban cho chúng ta một vị mục tử thánh thiện. Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ thì tiết lộ rằng Ngài đã quả quyết với các tín hữu của Ngài ở Boston là sẽ trở về với họ như một Hồng Y sau mật nghị.
Roma, từ 12 giờ trưa hôm qua, 11 tháng 3, tại Trung tâm Giới Trẻ Quốc tế Thánh Lorenzo gần Vatican, bắt đầu cuộc cầu nguyện liên tục 24 tiếng đồng hồ cho đến khi bầu được vị tân giáo hoàng. Tham dự chương trình cầu nguyện này có các nhóm bạn trẻ đến từ các nước khác nhau. Họ sẽ thay phiên nhau cầu nguyện và chầu mình Thánh Chúa, và mỗi đêm vào lúc 3 giờ sẽ có buổi lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Ngoài ra mỗi ngày vào lúc 6 giờ rưỡi chiều sẽ có thánh lễ quốc tế bằng nhiều thứ tiếng. Các nhóm bạn trẻ cũng đề ra sáng kiến đọc kinh Mân Côi mỗi ngày vào lúc 4 giờ rưỡi chiều tại quảng trường Thánh Phêrô dưới tượng Thánh Phêrô trong khi chờ đợi bầu vị tân giáo hoàng. Sáng kiến này được sự cộng tác của Trung tâm Truyền hình Vatican và được đài Telepace trực tiếp truyền hình. Sau cùng vào thứ Sáu, 15 tháng 3, sẽ có một ngày đặc biệt với tên là Viva il Papa, hoan hô Đức Giáo Hoàng, với cuộc rước thánh giá giới trẻ vào lúc 3 giờ chiều và đọc kinh Mân Côi lúc 4 giờ do các bạn trẻ thuộc nhóm Papa Boys, các bạn trẻ của Đức Giáo Hoàng, đảm trách. Tiếp đến vào lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày có thánh lễ do Đức cha Giovanni Decole, giám mục phụ tá tổng giáo phận L'Aquila, chủ sự.
Bart Schönbrunn, Hội đồng giám mục Thụy Sĩ đã nhóm đại hội lần thứ 299 từ ngày 4 đến 6 tháng 3 vừa qua tại làng Bad Schönbrunn thuộc bang Zug, dưới quyền chủ tọa lần đầu tiên của vị tân chủ tịch hội đồng giám mục là Đức cha Markus Bichl, giám mục giáo phận Sengal. Khóa họp này trùng vào dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Hội đồng giám mục Thụy Sĩ và Hội truyền giáo nội địa. Hai biến cố này sẽ được mừng trọng thể vào ngày 2 tháng 6 năm nay tại Đan Việt Einsiedeln của dòng Biển Đức, với sự tham dự của đông đảo các tín hữu đến từ các nơi trong nước. Các giám mục Thụy Sĩ đã đặc biệt ghi ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng mới, đồng thời các vị cũng mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho ý chỉ đó. Trong khóa họp, hai giám mục giáo phận Ban và Sengal đã thông báo cho Hội đồng giám mục về những tiến triển trong việc đối thoại với những linh mục phó tế, tu sĩ và trợ tá mục vụ đã ký tên vào chiến dịch gọi là Sáng kiến của các giáo xứ phát động hồi tháng 9 năm ngoái ở Thụy Sĩ, chủ trương cho các tín hữu công giáo và tin lành được rước lễ chung, cho người ly dị tái hôn được rước lễ và lãnh nhận các bí tích, chúc lành cho sự tái hôn của họ, cho giáo dân nam nữ được giảng trong thánh lễ và được đọc một số phần trong kinh nguyện, thánh thể, vân vân. Một sáng kiến tương tự đã được phát động trước đó tại Áo và Đức. Thông cáo của Hội đồng giám mục Thụy Sĩ cho biết, các giám mục mong ước có thể làm sáng tỏ với các nhân viên mục vụ liên hệ về những mâu thuẫn và khó khăn trái ngược với việc thực hành mục vụ và với giáo huấn của giáo hội, cũng như những chỉ dẫn của các giám mục tại một số giáo xứ. Các giám mục nhắc lại rằng những vấn đề và khó khăn mà bản sáng kiến nêu lên phải được xử lý trong tình hiệp thông với vị bản quyền địa phương trong liên hệ với giáo hội Hoàn Vũ.
La Ho, sáng ngày 9 tháng 3 vừa qua, một nhóm người Hồi giáo hung hãn đã đốt hơn 100 căn nhà của các tín hữu Kitô tại khu định cư Joseph Colony gần Badani Ba thuộc thành phố La Ho. Dân chúng trong khu định cư này phải tẩu thoát và có ít nhất 35 người bị thương. Cuộc tấn công nảy sinh do lời cáo buộc chống một tín hữu Kitô là thanh niên Savan Masi trong khu định cư sau khi xảy ra cuộc cãi vã với một người Hồi giáo. Anh Masi, 26 tuổi, đến tiệm hớt tóc của một người Hồi giáo tên Imran Sahi, nhưng người này từ chối cắt tóc cho anh. Từ đó nảy sinh cuộc tranh luận sôi nổi và người Hồi giáo có những lời xúc phạm đến Kitô giáo. Sau đó, cùng với một vài người Hồi giáo khác, anh Sahi đến báo cảnh sát để cáo buộc anh Masi phạm thượng chống Hồi giáo, vi phạm điều số 259 của Bộ Hình Luật. Họ cho rằng anh Masi say rượu và đã chửi rủa tiên tri Mahomet. Sau đó, cảnh sát đến bắt anh Masi và hình phạt tối đa theo luật định là tù chung thân.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về lịch sử và quy luật về mật nghị bầu giáo hoàng.
Quý vị thính giả, thứ ba hôm nay, 12 tháng 3, là khởi đầu mật nghị bầu vị tân giáo hoàng kế nhiệm Đức Biển Đức 16. Lúc 10 giờ sáng, các hồng y, kể cả các vị trên 80 tuổi, sẽ đồng tế thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng y niên trưởng Angelo Sodano chủ sự để cầu cho việc bầu giáo hoàng. Tiếp đến, lúc 4 giờ rưỡi chiều hôm nay, 115 hồng y cử tri bắt đầu đi rước từ nhà nguyện Paulina ở lầu 1 trong dinh tông tòa tiến về nhà nguyện Sistina ở cùng lầu. Cùng đi trong đoàn rước này còn có hơn 20 người khác, đứng đầu là Đức Hồng y Prospero Greg, 88 tuổi, người Manta, vị sẽ trình bày bài suy niệm cho các hồng y cử tri. Tiếp đến là Đức Tổng giám mục Bandisseri, Tổng thư ký của Mật nghị Hồng y, Đức cha phó nhiếp chính, Đức ông trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng và các vị phụ tá, hai Đức ông công chứng viên, ca đoàn của Đức Giáo Hoàng, vân vân. Sau khi tiến vào nhà nguyện Sistina, các hồng y cử tri sẽ cử hành nghi thức tuyên thệ, rồi Đức ông trưởng nghi lễ sẽ tuyên bố extra omnes, tất cả những người không phải là hồng y cử tri hãy ra ngoài. Sau bài suy niệm của Đức Hồng y Greg, các hồng y sẽ bắt đầu bỏ phiếu lần đầu tiên bầu giáo hoàng. Trong lịch sử giáo hội, đây là mật nghị thứ 75 kể từ 772 năm nay, tức là kể từ năm 1241 là năm mà mật nghị hồng y bầu giáo hoàng có hình thức như hiện nay.
Mật nghị hồng y bầu giáo hoàng, tiếng Tây phương gọi là conclave, có nguyên ngữ từ tiếng Latin cùng clave, nghĩa đen là với chìa khóa, chỉ nơi đặc biệt trong nhà được khóa kín. Trong giáo hội, từ này được dùng theo nghĩa chuyên biệt để chỉ nơi diễn ra cuộc bầu giáo hoàng có các cửa được khóa kín, hoặc chỉ toàn bộ các hồng y tiến hành việc bầu giáo hoàng. Từ này được Đức Giáo Hoàng Honorio III sử dụng lần đầu tiên năm 1216 trong hoàn cảnh Ngài được bầu làm giáo hoàng. Thực vậy, trước đó vào năm 1179, Đức Giáo Hoàng Alessandro III quyết định chung kết dành việc bầu giáo hoàng cho các hồng y mà thôi và loại trừ sự tham dự của giáo dân. Nhưng số hồng y bấy giờ tương đối ít ỏi, chỉ vào khoảng từ 10 tới 20 vị, và trong thế kỷ 13 không bao giờ vượt quá con số 30 hồng y. Tình trạng này cũng góp phần kéo dài thời gian bầu giáo hoàng, và điều ấy có nghĩa là tòa thánh bị chống vị quá lâu, gây thiệt hại cho giáo hội. Nhiều khi thời gian bầu giáo hoàng kéo dài nhiều tháng trời và có khi nhiều năm trời nữa. Dân Chúa là những người ý thức điều đó, và bốn lần họ đã bó buộc các hồng y phải tiến hành mau lẹ việc bầu giáo hoàng bằng cách khóa kín các hồng y lại. Thực vậy, năm 1216, dân thành Perugia ở miền trung Italia đã khóa kín các hồng y trong dinh thự thành phố nơi các vị hội họp để buộc các vị sớm bầu được vị giáo hoàng mới. Dân thành Roma cũng hành động tương tự sau khi Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 qua đời năm 1241. Họ khóa kín các hồng y trong một dinh thự trên sườn đồi Palatino. Rồi đến dân chúng ở Anagni cũng làm như thế vào năm 1243 để chấm dứt tình trạng tòa thánh chống vị quá lâu sau khi Đức Giáo hoàng Celestino V qua đời 2 năm trước đó. Vụ cuối cùng nhưng cũng là vụ nổi tiếng nhất, đó là dân thành Viterbo, cách Roma 80 cây số, đã ra tay hành động sau khi Đức Giáo hoàng Clemente IV qua đời năm 1268. 18 hồng y tập họp trong dinh thự giáo hoàng ở Viterbo để bầu người kế vị, nhưng các vị không thỏa thuận được với nhau. Vua nước Pháp cũng như các nhân vật khác can thiệp yêu cầu các hồng y cố gắng thỏa thuận với nhau để bầu được vị giáo hoàng mới, nhưng vẫn không có kết quả. Bây giờ dân thành Viterbo với sự khuyến khích của thánh Bonaventura bề trên tổng quyền dòng Francisco liền khóa kín dinh thự giáo hoàng và xây gạch bít kín tất cả các cửa ra vào để buộc các hồng y sớm thỏa thuận với nhau. Do vậy, các hồng y trong dinh thự vẫn không đi tới mục tiêu. Không thể kiên nhẫn hơn, dân thành liền leo lên dinh thự, tháo gỡ mái tre và chỉ cho các hồng y ăn bánh với nước lá. Sau cùng, các hồng y tìm được một thỏa thuận với nhau và bầu được Đức Giáo hoàng Gregorio X. Tổng cộng tòa thánh bây giờ bị chống vị trong 2 năm, 9 tháng và 2 ngày.
Sau khi đắc cử giáo hoàng để tránh tái diễn tình trạng tai hại như vậy, trong công đồng chung Lyon thứ 2 năm 1274, Đức Giáo hoàng Gregorio X đã công bố tông hiến Ubi Periculo, chính thức thành lập conclave mật nghị, phê chuẩn hành động của dân Chúa. Những quy định trong tông hiến ấy rất tỉ mỉ và nghiêm ngặt. Theo đó, 10 ngày sau khi Đức Giáo hoàng qua đời, các hồng y phải nhóm họp trong cùng dinh tông tòa nơi Đức Giáo hoàng đã qua đời hoặc tại một thành phố khác, tùy theo hoàn cảnh, trong một phòng duy nhất, không có tường, cũng chẳng có màn phân chia. Các hồng y buộc phải sống chung, không thể ra ngoài, cũng không được tiếp xúc với bên ngoài, không được nói bí mật với hồng y nào khác. Những chìa khóa nơi mật nghị phải được vị hồng y nhiếp chính giữ ở bên trong, và những chìa khóa bên ngoài do vị tư lệnh đội binh giữ. Thực phẩm được chuyển vào bên trong mật nghị qua một cửa sổ quay được canh giữ và kiểm soát cẩn mật, để không một sứ điệp nào được chuyển qua cửa này. Nếu sau 3 ngày mà các hồng y không bầu được vị tân giáo hoàng, thì trong 5 ngày kế tiếp, các hồng y chỉ được một đĩa thực phẩm trong bữa ăn trưa và một đĩa trong bữa ăn tối. Sau 5 ngày ấy, các hồng y chỉ được bánh, nước lã hoặc rượu mà thôi. Quy luật của Đức Giáo hoàng Gregorio X khó thực hiện, nên 2 năm sau đó bị Đức Giáo hoàng Adriano V và Gioan 21 bãi bỏ, và thế là tệ nạn tòa thánh trống tòa quá lâu lại tái xuất hiện. Đó là một trong những bằng chứng hùng hồn về giá trị và hiệu năng của tông hiến do Đức Giáo hoàng Gregorio X ban hành. Thánh Celestino V, trong 5 tháng làm giáo hoàng cho đến khi từ nhiệm, đã liên tiếp ban hành 3 sắc chỉ, tái lập các quy luật về mật nghị bầu vị giáo hoàng. Nhờ đó, người kế vị là Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII đã được bầu lên chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, vào ngày 24 tháng 12, 1294, Ngài đã long trọng tái khẳng định các quy luật ấy. Từ đó, đã 719 năm trôi qua, các quy luật về mật nghị bầu giáo hoàng liên tục được tuân hành, tuy có một số thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh và do kinh nghiệm.
Nhiều vị giáo hoàng đã góp phần sửa chữa luật bầu cử với những quy định ngày càng chính xác và tỉ mỉ hơn. với tông hiến Vacante Sede Apostolica, tông tòa chống vị, ngày 25 tháng 12 1904, Thánh giáo hoàng Pio X đã gồm tóm tất cả các quy luật trước đó trong một văn kiện duy nhất và đồng thời nghiêm cấm bất kỳ sự can thiệp nào của chính quyền dân sự vào mật nghị bầu giáo hoàng. Năm 1975, Đức Phaolô VI ban hành tông hiến Romano Pontifice Eligendo bầu giáo hoàng. Văn kiện này được tu chính với tông hiến Mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa do Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 1996, và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã ban hành hai tự sắc vào năm 2007 và ngày 22 tháng 2 vừa qua để thay đổi vài điểm trong tông hiến của vị tiền nhiệm. Như vậy, theo quy luật hiện hành, cách thức duy nhất ngày nay để bầu giáo hoàng là bỏ phiếu kín và cần phải có 2/3 số phiếu của những người hiện diện để đắc cử. Số hồng y cử tri hiện nay là 115 vị. Vì thế, để đắc cử giáo hoàng trong mật nghị từ ngày 12 tháng 3 hôm nay thì cần phải được ít là 77 phiếu. Tính chất cô lập và bí mật của mật nghị vẫn phải hết sức tuân giữ đứng trước những phương tiện truyền thông tối tân ngày nay. Tuy tông hiến không truyền phải niêm phong kín các cửa ra vào và các cửa sổ chặn các hành lang và thang máy như luật trước đây, nhưng tiếp tục đòi phải cô lập các hồng y cử tri. Trong thời gian mật nghị bầu giáo hoàng, các hồng y cử tri không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không được đọc báo chí, nghe radio, coi truyền hình, dùng điện thoại, viết thư hoặc các phương tiện khác để liên lạc với người bên ngoài mật nghị. Mục đích là để các vị được hoàn toàn tự do, không chịu một áp lực nào của bất cứ ai. Tất cả những người phục vụ trong mật nghị bầu giáo hoàng mà tiết lộ bí mật thì sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc, dành quyền giải cho tòa thánh. Đức Thánh Cha quy định thêm rằng, tôi cũng ra lệnh cho các hồng y cử tri với tất cả trách nhiệm nặng nề trong lương tâm phải giữ mọi bí mật về cuộc bầu giáo hoàng, kể cả sau khi đã bầu vị giáo hoàng mới, và không được vi phạm điều đó bằng bất cứ cách nào, trừ khi được phép đặc biệt và rõ ràng của chính Đức Giáo Hoàng. Để các hồng y cử tri có thể tránh được sự tò mò của người khác và các bẫy họ răng ra làm thương tổn phán đoán độc lập và tự do quyết định của các vị, tôi tuyệt đối cấm không được du nhập với bất kỳ lý do gì những máy móc để thu hoặc phát lại âm thanh, hình ảnh hoặc chữ viết vào nơi diễn ra cuộc bầu cử, và nếu các máy đó hiện diện tại nơi ấy thì không được sử dụng.
Đức Hồng Y Nhiếp Chính có nhiệm vụ nhờ các chuyên viên kỹ thuật đáng tin cậy kiểm soát nơi hội họp của các Hồng Y cử tri và nhà nguyện Sistina để phát hiện những micro hoặc những dụng cụ thu âm, thu hình bí mật người ta có thể gắn vào đó. Luật nghiêm cấm mọi sự can thiệp từ bên ngoài đối với việc bầu giáo hoàng. Hồng Y nào vì bất cứ vì lý do nào nhận sứ mạng của nhà cầm quyền dân sự, bất cứ cấp nào để đề nghị việc phủ quyết đối với việc bầu giáo hoàng sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc. Các hồng y cử tri sẽ nhóm họp mỗi ngày 2 lần, sáng, chiều, tại nhà nguyện Sistina để bầu giáo hoàng. Mỗi buổi như thế có thể có 2 lần bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu, vị hồng y phải giơ cao phiếu của mình và đọc lời tuyên thệ theo công thức. Tôi xin Chúa Kitô đấng sẽ xét xử tôi, làm chứng rằng tôi bỏ phiếu cho người mà, theo Chúa, tôi thấy là phải bầu. Các hồng y bị liệt giường tại nhà trọ Thánh Marta mà không đến nhà nguyện Sistina để bỏ phiếu được, thì 3 hồng y sẽ mang thùng phiếu đến tận phòng các vị ấy để nhận phiếu bầu. Sau 3 ngày đầu tiên bỏ phiếu mà không có kết quả, cử tri đoàn sẽ ngưng bỏ phiếu trong vòng 1 ngày để cầu nguyện, trao đổi ý kiến và nghe huấn diệu thiêng liêng của Đức Hồng Y trưởng đẳng phó tế, rồi lại tiếp tục bầu. Sau 7 lần bỏ phiếu nữa mà vẫn không có kết quả thì lại tạm ngưng để cầu nguyện và trao đổi. Nếu sau 7 lần bỏ phiếu nữa mà không có kết quả thì lại tạm ngưng như vậy. Nếu vẫn không có kết quả với 2/3 số phiếu thì các Hồng Y được mời gọi phát biểu ý kiến về cách bầu cử, và sau đó sẽ tiến hành việc bầu cử theo sự quyết định của đa số tuyệt đối các cử tri, không cần sự đồng ý của toàn thể các cử tri như luật cũ đòi hỏi. Các vị cũng có thể quyết định chỉ bầu trong số 2 vị nhiều phiếu nhất, Dầu sao thì trong trường hợp như thế, luôn luôn cần phải có 2/3 số phiếu để đắc cử. Các hồng y sẽ tiến hành việc chúc mừng và bày tỏ sự tuân phục vị tân giáo hoàng. Sau đó, vị hồng y trưởng đảng phó tế loan báo cho dân chúng danh tánh của vị đắc cử. Đức tân giáo hoàng sẽ ban phép lành cho Roma và toàn thế giới từ bao lơn của đền thờ Thánh Phêrô. Để ngăn ngừa sự thoái thác của người đắc cử, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II quy định rằng: "Tôi xin vị đắc cử đừng vì sợ gánh nặng của chức vụ mà tránh né trách vụ đã được kêu gọi lãnh nhận. Trái lại, hãy khiêm tốn tuân phục ý định của Chúa, vì Thiên Chúa đấng trao trách vụ ấy cũng sẽ nâng đỡ để người đắc cử có thể vác nổi gánh nặng đó."
Vừa rồi là bài viết về lịch sử và quy luật về mật nghị bầu giáo hoàng. Sau đây kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về nhân đức khiêm tốn, khí giới vạn năng có thể chiến thắng Satan.
Thánh Macario là một trong các tổ phụ ẩn tu rất nổi tiếng, sống vào thế kỷ thứ tư. Không biết bao nhiêu lần thánh nhân phải ra công gắng sức tới mức tối đa để có thể chiến thắng ma quỷ. Một hôm, ngài trông thấy ma quỷ xuất hiện với cái chẩn bằng lửa trong tay. Thánh Macario tức khắc bày tỏ lòng khiêm tốn trước nhan Thiên Chúa, và cái chẩn bằng lửa nơi tay tên quỷ cũng lập tức rơi xuống. Satan liền nổi giận và thét lớn với lòng căm thù ai oán: "Macario à, người có nhiều đức tính mà ta cũng có, lại còn có nhiều hơn ngươi nữa là đàn khác. Chẳng hạn như ngươi ăn rất ít, còn ta lại không ăn uống gì cả. Ngươi ngủ rất ít, còn ta không ngủ bao giờ. Ngươi làm được phép lạ, ta cũng làm được bao nhiêu điều kỳ diệu. Chỉ có một điều ngươi làm được và biết phải làm, còn ta lại không làm được, đó là ngươi biết tự khiêm tự hạ trước mặt Thiên Chúa." Câu chuyện thứ hai, trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, hai cô công chúa Hòa Lan cùng với hoàng hậu Juliana phải tị nạn sang Canada để trốn thoát các tranh chấp tàn khốc đang diễn ra nơi xứ sở. Trong khi thân phụ là vua Bernardo vẫn ở lại Hòa Lan để lo việc nước, trị vì vương quốc. Cả ba người gồm hoàng hậu và hai cô công chúa đến sống tại thủ đô Ottawa và cư ngụ trong một căn nhà có đầy đủ tiện nghi. Cô công chúa lớn tên Beatrice tỏ ra thật kiêu căng hách dịch. Hoàng hậu Juliana thấy rõ như thế nên cương quyết nhổ tận gốc rễ lòng kiêu căng đã sớm chớm nở nơi cô bé tuổi vẫn còn thơ. Một buổi sáng như thường lệ, cô bé Beatrice đến gõ cửa phòng thân mẫu để chào và chúc một ngày tốt đẹp. Nghe tiếng gõ cửa, hoàng hậu cất tiếng hỏi: "Ai đó?" Cô bé đáp: "Đây là công chúa Beatrice." Không có tiếng trả lời, đợi một chút, cô bé gõ cửa một lần nữa. Hoàng hậu lại cất tiếng hỏi: "Ai đó?" Cô bé thưa: "Con là công chúa Beatrice đây." Nhưng vẫn không có tiếng nói từ bên trong. Hoàng hậu Juliana vẫn giữ thinh lặng. Lần này thì cô bé Beatrice hiểu. Cô bé gõ cửa lần thứ ba, và cũng lần thứ ba, hoàng hậu cất tiếng hỏi: "Ai đó?" Công chúa Beatrice vội thưa: "Con là con gái của mẹ đây, mẹ à." Thế là cánh cửa mở toang, hoàng hậu Juliana mở rộng vòng tay ôm chặt cô công chúa cưng vào lòng, trìu mến hôn cô thật lâu. Kể từ ngày đó, cô bé Beatrice không bao giờ còn dám tự xưng là công chúa nữa. Câu chuyện thứ ba xảy ra tại làng Ạc bên Pháp, khi cha thánh Jean-Marie Vianney hoán cải người vợ của một ông Do Thái giàu có, thì ông này hùng hổ đến Ạc với cơn giận bốc cháy thật cao. Ông đích thân muốn gặp cha sở, và khi đứng trước mặt cha thánh Jean-Marie, ông liền nói với giọng thô lỗ cọc cằn: "Vì ngài phá tan bình an đang có trong gia đình tôi, nên tôi đến đây móc một con mắt của ngài." Cha thánh Vianney điềm nhiên hỏi lại với giọng thật đơn sơ khiêm tốn: "Mắt nào? Mắt trái hay mắt phải?" Ông Do Thái vô cùng ngạc nhiên chưng hửng trước một câu hỏi như thế, nhưng ông vẫn trả lời: "Mắt phải." Cha thánh liền nói: "Vẫn vẫn còn lại con mắt trái để nhìn quý vị và để yêu thương quý vị. Ông Do Thái giàu sang vẫn chưa hả giận. Ông không buông tha, ông cộc cằn hỏi tiếp. Nếu tôi mất luôn cả hai mắt thì sao? Cha Thánh Răng Marie Vianney bình tĩnh đáp. Tôi vẫn còn trái tim để nhìn quý vị và để yêu thương quý vị. Lần này thì cha Thánh Răng Marie Vianney chiến thắng. Hay nói đúng hơn, quyền lực tình yêu của Chúa Kitô đã chiến thắng. Người đàn ông Do Thái thật sự xúc động. Ông quỳ sụp xuống và khóc như mưa. Cha Thánh đã hoán cải lòng ông như đã hoán cải lòng vợ ông trước đó. Ông xin gia nhập giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Đọc lời Chúa trong sách huấn ca. Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũng nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Thiên Chúa. Vì quyền năng Thiên Chúa thì lớn lao, người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Đừng tìm những điều khó quá đối với con, những điều vượt sức con đừng xét tới. Những gì đã ấn định cho con hãy suy cho kỹ, cần chi phải hiếu kỳ. Đừng dây mình vào những việc quá sức con, vì những điều con trông thấy đã vượt quá trí hiểu của loài người. Nhiều người mắc sai lầm vì ý kiến riêng của họ, ý nghĩ xấu làm cho họ đảo điên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về đức tin theo thư gửi Hebrew.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các tác giả Tân Ước bàn về đức tin, thư gửi Hebrew giữ một chỗ nổi bật bởi vì danh từ pistis, đức tin, được dùng 32 lần và động từ pistein 2 lần. Ngày nay, khoa Bình Bình Văn Chương đã loại trừ bản văn này ra khỏi các thư của Thánh Phaolô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, đây không phải là một lá thư, không có lời chào thăm ở đầu ở cuối, như là một bài giảng. Thứ hai, xét về cách hành văn, ngôn từ trẻ chút hơn. Thứ ba, thần học cũng khác với Thánh Phaolô như sẽ thấy. Đề tài chính của tác phẩm Đức Kitô con Thiên Chúa là thượng tế của giáo ước mới, được trình bày suốt từ chương 3 cho tới chương 10. Xa lấy phần kết luận từ chương 11 đến chương 13, tác giả khuyến khích người đọc hãy kiên trì trong đức tin. Dựa vào nội dung, người ta đoán rằng thư này được viết cho những người Do Thái đã trở lại Kitô giáo nhưng mà vẫn còn lưu luyến đền thờ Jerusalem. Liên quan đến chủ đề đức tin, thư gửi Hebrew có nhiều điểm đáng chú ý. Ở cuối chương 10, tác giả cảnh giác các tín hữu về nguy cơ chối đạo từ câu 26 tới 31 khi phải đối diện với những thử thách. Để nâng đỡ tinh thần cho họ, ông khuyến khích họ hãy nhớ lại tấm gương của các bậc tiền bối để kiên trì giữ vững đức tin, chương 11. Đặc biệt là tấm gương của Đức Giêsu đứng khai mở và kiện toàn đức tin, đầu chương 12. Khi so sánh quan niệm về đức tin giữa thư gửi Hebrew với Thánh Phaolô, người ta thấy có ba điều khác biệt đáng kể. Thứ nhất, xét về chủ thể. Đối với thư gửi Hebrew, hàng ngũ những người có đức tin bao gồm tất cả các người công chính kể từ ông Adam, còn Thánh Phaolô bàn đến đức tin của các Kitô hữu. Thứ hai, xét về bản chất đức tin. Thư gửi Hebrew bàn đến đức tin trong tương quan với Thiên Chúa đã đấng tạo dựng vũ trụ và là đấng thưởng phạt muôn loài. Quả Thánh Phaolô chú trọng cách riêng đến tương quan với Đức Kitô là đấng cứu thế. Thứ ba, xét về bản thân Đức Kitô, thư gửi Hebrew trình bày Đức Kitô như là mẫu gương của một kẻ tin vào Thiên Chúa. Quả Thánh Phaolô qua đức tin như là sống trong Đức Kitô là Kyrios chủ thể. Chúng ta hãy theo dõi khảo luận của thư gửi Hebrew về đức tin qua ba điểm chính sau đây. Một, khái niệm về đức tin. Hai, những đặc tính của đức tin nhìn qua các gương mẫu trong lịch sử. 3. Đức Kitô là đấng khai mở và kiện toàn đức tin. Điểm thứ nhất, khái niệm về đức tin. Chương 11 mở đầu bằng một câu giống như là định nghĩa triết học. Đức tin là bảo đảm những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Như vậy đức tin gồm có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, bảo đảm những điều hy vọng. Dịch sách là nền tảng bản thể của những điều mà ta hy vọng. Đức tin bao gồm một cái nhìn tin tưởng và hy vọng về những điều tương lai. Dưới khía cạnh này, đức tin và đức cậy trùng hợp với nhau. Yếu tố thứ hai, bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nếu chỉ sát là luận chứng chắc chắn của những điều mà ta không thấy. Đức tin bao hàm một sự thâm tín về sự hiện hữu của những điều mà ta không thấy. Theo Thánh Thomas Aquino, yếu tố thứ nhất liên quan đến đối tượng của đức tin, những điều mà ta hy vọng. Yếu tố thứ hai liên quan đến chủ thể của đức tin, nó là một sự xác tín của lý trí về những chân lý tuy không thấy nhưng chấp nhận dựa trên uy tín của Chúa. Chúng ta có thể tóm tắt như thế này: tín hữu là một người không dừng lại ở những điều vật chất hữu hình, nhưng mà tin tưởng hướng về những thực tại siêu việt mà hiện thời ta không thấy được, nhưng đã được Thiên Chúa bảo đảm. Điểm thứ hai, những mẫu gương đức tin. Hai đặc tính vừa rồi của đức tin được minh họa qua những đám mây nhân chứng được kể lại trong suốt chương 11. Trước đây, sách Huấn Ca đã dành các chương cuối để mà ca ngợi các tiện nhân. Thư Hiếp-ri chỉ lựa chọn những nhân vật nổi bật nhờ đức tin để mà nêu bật những nét chính của đời sống đức tin. Chúng tôi đã có dịp điểm qua các khuôn mặt đó khi nói tới các mẫu gương đức tin trong Cựu Ước. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn ghi nhận 5 đặc trưng của các nhân chứng. Đức tin là xác tín về điều mà ta không thấy. Mở đầu chuỗi của các nhân chứng, tác giả đi lùi lại thời gian và lúc tạo dựng vũ trụ. Câu 3. Hồi đó chẳng có ai chứng kiến sự tạo dựng, làm thế nào biết chắc được về nguồn gốc của vũ trụ? Câu trả lời là nhờ đức tin. Khi nhìn thấy công trình sáng tạo, chúng ta tin rằng đã có một đấng tạo thành. Đặc tính thứ hai, tin là vâng phục đáp trả. Sách Sáng Thế chỉ nói rằng hiến lễ của ông Abel được Thiên Chúa chấp nhận, nhưng không cho biết lý do. Tác giả Thư Hiếp-ri giải thích rằng bởi vì hiến lễ đi kèm theo sự vâng phục. Câu 4, nghĩa là với tâm hồn trong sạch, không ghen tương, không giận hờn, cho nên đẹp lòng Chúa. Đức tin là như thế đó. Đặc trưng thứ ba, tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa. Mẫu gương thứ ba là ông Khanóc. Tên ông được nhắc đến ở chương 5 của sách Sáng Thế, nhưng mà không ai biết gì về cuộc đời của ông. Truyền thống Do Thái cho rằng ông được cất về trời vì được Chúa thương. Tác giả Thư Hiếp-ri thêm một lời bình luận rằng để làm đẹp lòng Chúa thì cần phải tin rằng Thiên Chúa hiện hữu và ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài, ở câu 6. Thần học kinh viện cho rằng đây là hai chân lý tối thiểu phải tin để được cứu rỗi. Đặc trưng thứ 4, tin là nắm chắc điều chưa nhìn thấy. Nơi tấm gương của Noe, tác giả Thư Hiếp-ri ca ngợi đức tin ở chỗ ông vang nghe lời Chúa báo trước một sự trừng phạt nhân loại. Câu 7, vài tác giả tân ước cũng khẳng định như vậy. Ông Noe đã loan báo cho đồng bào về tai họa sắp đến và kêu gọi họ sám hối, nhưng mà họ đã không nghe ông. Đặc tính thứ 5, tin là tín thác tuyệt đối. Ông Abraham được ca ngợi như là tổ phụ đức tin bởi vì đã tỏ ra tín thác và vâng phục Thiên Chúa. Ông đã thể hiện các đặc trưng của đức tin. Ông tuân theo lời Chúa, phó thác tương lai cho Chúa. Ông xác tín rằng lời Chúa sẽ được thực hiện mặc dù mình chưa thấy. Từ câu 8 đến câu 16. Đặc trưng thứ 6, tin là dám liều mạng sống. Một đặc trưng nữa đáng nêu bật ở nơi ông Mô-xê cũng như nhiều nhân chứng, đó là họ dám chết cho niềm tin của mình. Từ câu 35 đến câu 38. Đối với các độc giả Thư Hiếp-ri, xem ra đặc tính này quan trọng hơn cả. Các độc giả cần nhìn lên các bậc tiền bối để ý thức rằng đời sống đức tin thật là cam go chứ không dễ dãi. Thế nhưng cha ông ta đã không sờ lòng, vì thế chúng ta cũng hãy bừng tâm vững chí. Điểm thứ ba, Đức Kitô. Trong các thi của Thánh Phaolô, Đức Kitô được trình bày như là Đấng đã cứu chuộc chúng ta, đã chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta, đã được phục sinh và được tôn lên làm chủ thể Kyrios. Tin là sống cho người, sống vì người. Người sống và hoạt động trong ta nhờ Thánh Linh. Cuộc đời của các tín hữu là hòa đồng với Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với người. Còn trong thư Hebrew, Đức Kitô được trình bày như là vị thượng tế nhân hậu và thông cảm, trung gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin. Ở đầu tác phẩm, Đức Kitô được tuyên xưng là Thánh Tử, Đấng mà Thiên Chúa phái đến để dạy dỗ chúng ta. Tuy nhiên, có một nét mà tác giả muốn nêu bật là về người đã chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Người trở nên giống với chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Người đã chịu nhiều thử thách như chúng ta. Người đã từng nếm những cảnh đau khổ, đã nhiều lần than van khóc lóc xin Chúa Cha giải thoát khỏi những đau khổ đó. Chính vì đã trải qua những kinh nghiệm đau khổ, cho nên người thông cảm với chúng ta. Vì thế, sau khi hoàn tất hy lễ trên thập giá, người tiến vào cung điện trên trời để chuyển cầu cho chúng ta. Và ở đầu chương thứ 12, tác giả trình bày Đức Kitô như là Đấng khai mở và kiện toàn đức tin. Chúng ta có thể hiểu kẻ khai mở không chỉ theo nghĩa là người dẫn đầu hay lãnh đạo, mà còn theo nghĩa là khởi nguyên, mẫu mực nguyên thủy. Bởi vì người là nguồn gốc và là nền tảng ơn cứu độ. Còn kiện toàn có nghĩa là làm cho trọn hảo, hoàn tất, dẫn đưa tới đích. Nhờ cái chết của mình, Đức Kitô đã làm cho những lời hứa trở nên hiện thực, bởi vì người đã được đưa vào hưởng niềm vui trên trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.